Sứ đạo Quang Huy xin trân trọng giới thiệu Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Di Lạc, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Pháp Tràng Lời Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Đức Thầy đã giảng, phần hồn là chủ của tiểu thiên địa này, ông vua của tiểu thiên địa này phải thức tâm. Chúng ta may mắn hiểu được phần hồn là bất diệt, phần hồn là vua của bản thể, nhưng mà thiếu sáng suốt, sẽ lâm nạn cả một quốc gia. Chúng ta càng tu càng thanh tịnh, càng mở trí, càng dấn thân phục vụ cho lục căn lục trần tân tiến hơn, thay vì ỷ lại. Đức Phật Thích Ca khổ quá, có xe không đi, có kiệu không đi, chỉ đi chân không, khổ biết bao nhiêu, nhiều chuyện thiếu thốn ở xung quanh. Nhưng mà Ngài nhịn nhục, chấp nhận để sửa tiến, trong lúc không có khí giới trong mình. Ngài chỉ có nhịn nhục tối đa, trí sáng, tâm minh mới thức tâm được ma quỷ. Chúng ta đi tu là nhờ nghiệp của gia can, nó lôi kéo. Chúng ta buồn bực quá, thức tâm, đi tìm đường tu, tìm sự sáng lạng minh tâm hơn. Nhờ nghiệp lực chúng ta mới đi tu, chúng ta đang gánh nghiệp lực và giải nghiệp lực. Pháp đó là pháp cần thiết cho hành giả vô vi hiện tại. Đức Thầy đã giảng như thế nào câu nói của Đức Phật? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Còn Như Lai bản tánh là sao? Tại sao Đức Thầy nói, vị cứu tinh của Đức Di Đà là hào quang của Đức Thích Ca? Khi nào vị cứu tinh của hành giả vô vi sẽ xuất hiện? Sự khác nhau của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Di Lạc và Đức Quán Thế Âm là như thế nào? Tại sao thời của Đức Phật Thích Ca không có nhắc đến biển? Đức Thầy đã giảng, Đức Thầy cố gắng kiên nhẫn để mọi người thức tâm trở về với chân giác, chánh giác của chính chúng ta. Chúng ta mới xây dựng cho vô vi càng ngày càng tốt. Đức Thầy không đã phá ai, chỉ xây dựng và nói thẳng. Pháp lý là phải nói thẳng, không vị nể một ai. Tham lam là phải tự đọa mà thôi. Càng tham lam thì khó ăn khó ngủ, dứt khoát được tham lam thì trí sáng tâm minh. Đức Thầy căn dặn hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học hiền bí Phật Pháp. Chúng ta có bằng lòng sửa mình không? Để ảnh hưởng người kế tiếp không? Bằng lòng sửa mình không? Cố gắng và nhịn nhục thì tương lai sẽ bừng sáng. Khi óc chúng ta bừng sáng thì sẽ chỉ đường cho biết bao nhiêu người cùng đi, cùng tiến và lặp lại quân bình sáng lạng như chúng ta. Cố gắng không bao giờ không thành. Chúng ta nên hiểu luật nhân quả mà làm người tránh được cái hồn đau khổ ở tương lai. Vô vi là hòa với tất cả, nhưng mà phương pháp chúng ta hành đúng đường lối là khứ trượt lưu thanh. Mà người nào rước trượt giải thanh thì người đó phải lệ thuộc. Người nào khứ trượt lưu thanh, người đó là tự tu, tự tiến, tự thăng hoa. Đức Thầy đã nói, ánh sáng tới, bóng tối phải tan. Sau đây, Pháp Tràng Lời Giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng từ vấn đạo cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Dựa theo đó lo tu hành cho được đứng đắn, đó là Phật Thích Ca. Thì trong những câu nguyện, trong khi mình bắt đầu vào hành thiền phương pháp pháp lý vô vi và học hành lý pháp, thì mình có niệm danh Phật Di Đà, Nam Mô Di Đà Phật, mình có niệm danh Quán Thế Âm Bồ Tát, và mình có niệm danh Di Lạc Phật. Tuy nhiên mình lại không có niệm danh của Phật Thích Ca. Vậy xin Thầy giảng giải cho biết vấn đề.
Thích Ca chỉ truyền Pháp Di Đà mới truyền khoa. Mỗi người có một khoa tu học rõ ràng. Nhưng đi về Pháp Nguyện phải đi khoa của Đức Di Đà mới tiến tới Thích Ca. Thích Ca là gì? Thích Ca tổng nghĩa cái Pháp mình hành và đang tiến. Mọi người đều có, nhưng mà đi thế nào cũng được. Còn Nam Mô A Di Đà Phật được của Đức Di Đà. Khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình cảm thấy tâm thức mình quân bình và bơ bớt sự sầu muộn trong tâm thức, thì mình thấy khoa là nó tốt.
Quán âm, quán thế âm rồi.
Quán âm là óc mình sáng, mình thấy sự tâm tối, mình sửa tiếng. Di lạc là mình làm điều thiện, di thiện đó lạc là mình biết thương mình, thiền đêm đêm, thương cha mẹ, quý cha mẹ, thiền nhiều, cha mẹ muốn con bình an. di chuyển tối lạc, rất nhẹ nhàng, thẳng hòa, rời khỏi thế sinh, không có bận biệt.
Thế nhưng trong nhiều sách của Phật giáo lại nói là Phật Di Lạc, tức là vị Phật của tương lai, chưa bị giáng trần, và có nhiệm vụ là cứu rỗi nhân loại. Thì song song trong đó cũng có nhiều truyền thuyết nói là có quá thân của Di Lạc đã xuống rồi, và trong bốn nước khác nhau, kể cả nước Việt Nam, cũng nói là cũng có những vị xưng là Di Lạc, và đã ghi lại trong sách vở văn, trong những sách đạo và những giảng dạy ngay tại trong trường đại học này. Thì tôi lại xin thầy giảng dạy rõ.
Những người cố công tu học là sự trở về Di Lạc, không có cảnh nào ở ý thiện tối lạc, ở rơ bỏ tất cả những sự tranh chấp của nội tâm rồi, họ trở về cảnh Di Lạc rõ ràng. Cho nên tôi ở Việt Nam chư Pháp nhiều người nhìn tôi cũng nói tôi là Di Lạc, vì thấy tôi vui thôi. Có cái gì Di Lạc có gì hay không, nó làm được điều thiện nó mừng vậy đó. Thì mỗi người tôi cũng trở về cảnh Di Lạc, vì thiện tối lạc. Phải nhớ câu này, đừng có làm tưởng mà chờ đợi, nuôi heo tới heo chết thì Di Lạc không tới nhà. À, nuôi heo tới heo chết thì Di Lạc không tới làm nhà mà cũng. Cái đó là không tiến. Mình phải hiểu cái nguyên lý mình mới tiến. Mỗi người tu trở về Di Lạc tôi là mặt mày tươi sáng, các gì cũng sáng suốt trong dễ dàng, trong cái chèn ép bất cứ ai hết.
Kính thưa thầy, trong khi học khóa A Di Đà, chúng con muốn thầy giải thích về tiền sử của A Di Đà. Theo chúng con biết thì Đức Thích Ca từ kiếp người và sau nhiều chuyển kiếp tu hành mới thành đắc đạo và thành Phật. Còn Đức A Di Đà từ đâu đến?
Đức A Di Đà truyền khoa mà thôi. Còn Phật tổ là Đức Thích Ca. Trong kinh A Di Đà cũng nói rất rõ, có giải thích hết, chỉ khó đặt lại thì rõ ràng. Như Thích Ca truyền đạo mà Di Đà truyền khoa trong thực hành.
Tôi không hiểu gì của chỗ đó, nghĩa là A Di Đà là người hay là
một vị Phật có người?
Cũng có người.
Ừ. Nhưng mà cái căn của người là một vị Phật đại căn, đại linh căn, cho nên cứu độ chúng sanh. Không cần phải học chữ như chúng sanh, nhưng mà đắc đạo.
Còn cái sử của A Di Đà là thế nào?
Cái sử là nguyên căn ở trên trời, từ bao nhiêu triệu năm nay vẫn còn. Cho nên căn một người, linh căn có một người ở thế gian đây, mà cái căn họ trên kia cũng vẫn còn sơ sơ như vậy. Nhưng mà anh nói muốn biết cái sử là bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu như ở thế gian ghi chép, cái đó là không có bàn được. Vì mỗi con người là bây giờ 7 ức niên mới cấu trúc thành một cái thể xác con người. Hỏi cho con người đã có từ bao lâu? Cho nên cái sử sách ở thế gian viết chép trong cái thời đó và tới đây mà thôi. Còn cái chuyện vô cùng đâu có biết được. Còn nếu mà phải kể cái lý lịch vô cùng thì không có sử sách nào mà chép hết. Nó là vô tự kinh chân kinh. Vô tự chân kinh, không ngày giờ, không không gian, không thời gian. Cho nên nó quyền diệu tới vậy đó. Chứ hỏi cho người đời cần hỏi bằng cớ, phần này kia nọ, năm ngày tháng giờ. Nhưng mà tới hồi tu rồi thì thấy không có gì hết. Tôi không phải có ngày tháng năm giờ, mà tôi cũng phải cái tuổi này, mà tôi không phải cái tên người này. Khi mà anh thoát rồi, thế là anh không phải. Không phải người ở thế gian. Nếu mà truy lùng về thế gian thì phải lấy kinh sách mà nói. Còn về điển là nó là vô cùng. Nói về thế gian thì đâu có giá trị gì. Không có giá trị gì hết. Cái vô cùng mới là cái giá trị. Và cái bất diệt mới là cái giá trị. Cho nên chúng ta thực hành là tại sao không nói thực hành theo sách. Không, chúng ta về điển. Điển kinh. Mà lấy cái gì chứng minh điển như hôm qua tôi lại giải thích. Một cái nháy của chúng ta cũng là điển. Là của cơ sở. Mà cái thức của chúng ta cũng là điển trong thanh tịnh. Mà cái điển thanh tịnh đó ở đâu mà có? Năm nào, tháng nào? Đó là không không gian, không thời gian. Hiểu chưa đó không? Cho nên tại sao chúng ta tu, chúng ta vỏn vẹn chỉ có học cái không thôi. Nếu mà không biết học cái không là con người nó còn so đo và không bao giờ tiến nổi. Cho nên khi mà anh tu rồi anh thấy cái đầu nó rút về đâu? Về không chứ. Cái khi rút nó có nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 không có. Không có so đo. Không ngày, không đêm nữa. Nó không không gian, không thời gian. Nó mới biến thành một hào quang vô cùng sáng suốt và bất diệt. Cho nên cái Phật Pháp vô biên, không có giới hạn. Phải hiểu cái câu này. Phật Pháp là vô biên, không có giới hạn. Cho nên Kinh A Di Đà không có nói về niên kỷ. Không có năm nào, không có tháng nào. Nó là không không gian, không thời gian kia mà.
Thầy như vậy rồi từ đâu ra Kinh A Di Đà?
Kinh A Di Đà là mượn cái xác của con người thế gian tu thành Phật và diễn tả những cái lời đó ghi chép tại thế gian mà thôi. Đức A Di Đà Phật. Nhưng mà cái nguyên chánh gốc của nó không phải. Mượn xác mà thôi. Như ngày hôm nay tôi đang nói chuyện với các bạn thì các bạn chỉ ghi cái xác ông Tám thôi. Nhưng mà cái âm thanh này các bạn phải truy tầm. Cái chân lý tròn trịa này các bạn phải truy tầm. Nó là thuộc từ siêu âm, âm mà diễn giải qua cái trật tự thực hành của cái thể xác ông Tám. Phải hiểu cái chỗ này. Còn cái mà bạn nhận được không phải cái đó. Không phải ông Tám nữa rồi. Tôi cảm thấy nhẹ. Tôi cảm thấy ông Tám, ông nói tôi nghe. Tôi thấy đầu tôi suốt. Tôi thấy tâm tôi thanh thản. Tôi thấy hình như tôi đã ở chỗ đó rồi. Trong chỗ không không gian và không thời gian. Tôi đã rơi vào điểm không còn so đo nữa. Tôi đã rơi qua chỗ đó rồi. Thấy rõ chỗ đó là điểm giới. Cho nên nói còn nói niên kỷ là giới hạn ở trong cái khung của thế gian mà thôi. Trong cái khuôn khổ quy định của thế gian mà thôi. Thì cái đó họ muốn đặt năm nào lại không được. Vì ông Di Đà, ông cũng có lịch sử của ông. Nhưng mà cái Di Đà này là thuộc về điển quang. Nó khác. Cho nên lúc nào anh có luồng điển rồi, anh tưởng đến Di Đà thì trực tiếp anh được hưởng được. Mà hướng về cái tâm nó thanh nhẹ và không có nghĩ tới chuyện đời. Nó sung sướng quá. Phải đi tương xứng về để hiểu cái lịch sử đó, rồi hiểu về cái chân lý đó là không không gian và không thời gian.
Kính thưa Thầy, Đức Di Lạc là ai?
Đức Di Lạc là một vị tu toàn thiện, toàn giác. Nhi thiện tối lạc mà đem cái phương pháp như ý cho chúng sanh để chúng sanh thực hành và tự tiến tới mới là chánh pháp, mà buộc chúng sanh thành không bao giờ thành. Chúng sanh hành và chúng sanh tiến, đó mới là pháp như ý, là đúng trong nguyên ý của Di Lạc đã tự hành tự tiến, từ sự đau khổ tiến tới sự an vui. Vì là chính Ngài đã có thể hiện khắp năm châu, không có phải là mơ đây, đã từ lâu. Bất cứ chỗ nào nói về đạo pháp luôn luôn có sự hiện diện chiếu ban của Ngài. Cho đấng Di Lạc luôn luôn sống động trong tâm thức của chúng sanh, trong nguyên ý di thiện tôi là. Mà nếu mà biết thực hiện được di thiện tôi là, thì các bạn sẽ thấy cái mạo diện của Ngài thể hiện trong tâm các bạn. Không có xa, luôn luôn hỗ trợ và dẫn tiến.
Dạ, kính thưa Đức Thầy, bởi vì con trầm nghĩ cách đây hơn 2000 năm thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, thì Đức Phật đi hoằng pháp cũng bị những người khác phái chống đối rất là nhiều. Ví dụ như đạo Bà La Môn thì cho rằng Đức Phật Thích Ca cũng là tà đạo. Thì mình đây trong thời gian thầy đi hoằng pháp mấy chục năm nay cũng có nhiều lời học viên ve cũng nói như mình tà, mình này nọ, nhưng mà điều con đường mình đi thì mình biết. Cho nên vì cái mục đích là để có cái tài liệu cho mai hậu sau này họ nghiên cứu cái pháp lý vô vi hoặc mình biết Phật pháp mà thầy đang đi hoằng quá, cho nên con cũng mượn một vài cái hình thức, vài sự kiện ở bên Phật pháp, bên Phật giáo, rồi con đề cập để thầy liên hệ đến pháp lý vô và nguồn biển của chúng ta thì cho nó rõ ràng và mở rộng hơn. Và kính xin thầy như vậy. Phật Thích Ca còn tại thế, ngài thuyết pháp chưa bao giờ nói tới điểm, cũng có thể là thời bây giờ chưa có phát minh ra điện nên không có tiện nói ra. Với chúng con, thầy đã dạy tu bằng trí và ý, quy tụ luồng điện lên đỉnh đầu để hòa vào luồng điện cả vũ trụ. Vậy ba pháp soi hồn, pháp luân, thiền định có gì đặc sắc, xin thầy minh giải rõ. Dạ, soi hồn, pháp luân và thiền định của mình là có cái gì đặc sắc hơn cái bên pháp mà hồi xưa đâu? Hồi đó Phật không có nói gì về điện đó. Cái soi hồn mình có tụ điện hay không? Sẽ xin thầy.
Hồi xưa Đức Phật Thích Ca chiếu phương tiện mà chỉ làm vua là nhất thôi. Bây giờ chúng ta mọi người không phải làm vua, mà chúng ta có thể phân tách nhiệm vụ của ông vua làm được cái gì giúp dân. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được phần hậu. Cái phần hậu là chủ của tiểu thiên địa này. Ông vua của tiểu thiên địa này phải làm sao? Phải thức tâm mới giúp dân được. Mà ông vua này cứ lãng hoạn hoài thì cái cơ tạng này chỉ hư thôi, có phát triển. Cho nên chúng ta may mắn hiểu được phần hồn là bất diệt, phần hồn là vua của bản thể. Nhưng mà thiếu sáng suốt sẽ lâm nạn cả một quốc gia. Chúng ta càng tu càng thanh tịnh, càng mở trí, dấn thân phục vụ cho lục căn lục trần tăng tiến hơn, hay về ý lại. Vì xa xưa người ta nghe Thích Ca hay ý lại để Thích Ca cứu rỗi, thần thánh quá Thích Ca, cho họ không có hành như Thích Ca. Nếu mà họ hành như Thích Ca là thế gian rất thái bình yên ổn. Họ không hành như Thích Ca, chỉ lợi dụng thờ Thích Ca thôi, còn hành Thích Ca không bao giờ hành. Khổ quá mà. Có xe không đi, có kiểu cũng không đi, mà đi chuyến không, khổ biết là bao nhiêu. Nhiều chuyện thiếu thốn ở xung quanh, nhưng mà Ngài nhịn nhục chấp nhận để sửa tiến. Mà trong lúc đó không có khí giới đâu, mình lấy gì mà giải tỏa được. Ma quỷ chỉ có nhịn nhục tối đa, trí sáng tâm minh mới thức tâm được ma quỷ mà giải tỏa được. Thức tâm ma quỷ nó mới giải tỏa, không thức tâm ma quỷ thì nó còn quỷ phá. Dù gì có con ma quỷ rất nhiều, nhưng mà cố gắng tu kiên nhẫn sức để cho mọi người thức tâm trở về với chân giác, chánh giác của chính nó, thì nó mới xây dựng cho vô vi càng ngày càng tốt. Tôi không có đả phá, tôi chỉ xây dựng và tôi nói thẳng. Pháp lý là phải nói thẳng, không có gì nể bất cứ ai hết. Tham lam là phải tự đọa mà thôi. Càng tham lam càng khó ăn khó ngủ. Dứt khoát được tham lam để trí sáng tâm minh. Đường đi của chúng ta vậy, càng ngày những người tu vô vi càng ngày càng không muốn buôn bán, không muốn làm giàu, không muốn cướp của ai hết. Tại sao? Bây giờ các bạn tu đến đây có muốn đi ăn cướp của anh ta không?
Dạ không dám.
Nào, không dám thì các bạn bằng lòng sửa mình lắm để ảnh hưởng người kế tiếp không?
Dạ cố gắng.
Cố gắng mà nhịn nhục, tương lai các bạn sẽ bừng sáng lên. Khi mà ấp bắt các bạn sáng là một chỉ đường cho biết bao nhiêu người cùng đi, cùng tiến và lập lại quân bình sang lặng như ta.
Dạ ráng lắm, nhưng mà điều cũng khó lắm là thầy. Có ông bà kế bên đó mà mình ráng hết sức mà độ cũng không nổi, mà cứ kéo cẳng mình cho xuống hoài nữa này.
Cố gắng không bao giờ không thành. Hồi xưa bận cái áo khác, bây giờ bận cái áo khác, nhưng mà người ta cũng design được cái áo mới hợp thờ, cũng cái body đó mà bây giờ cái áo khác.
Cái radio xưa thì nó to lớn lắm, bây giờ radio nó nhỏ. Bây giờ nó chế luôn cái video nữa, nó càng nhỏ hơn, thu hình nhanh nhẹ. Thì cái óc chúng ta mỗi ngày mỗi tâm tiến, tin như vậy mới hành vô vi được. Nếu mà đầu hàng là không bao giờ tiến được.
Vậy là kỳ này về hít một hơi ủi đại nha thầy. Dạ. Có thể mình ví dụ một cách ví dụ là thời Đức Phật Thích Ca truyền cái pháp cách đây hơn 2500 năm. Thì người ta nương theo cái pháp đó giống như là họ đi chiếc xe bằng chạy máy hơi nước. Còn chúng ta bây giờ thời kỳ pháp lý vô vi qua quyền lý Phật pháp đã cải tiến chiếc xe đời chúng ta mới lắm, mà giống như chiếc Mercedes bên ngoài ấy. Vậy thì nhờ qua ba cái pháp soi hồn, pháp luân và thiền định, thì như vậy ở pháp soi hồn hoặc là pháp luân thì cái gì mà mình đã cải tiến được, xin thầy minh giải.
Ba pháp nó đồng nhất mới cải tiến toàn bộ được.
Dạ.
Cái bịt lỗ tai hít thở dễ quá là mình vốn sẵn có rồi mà làm được. Các bạn thử tiêu những có pháp sơ hồ. Trước kia mới bịt vô thì nghe hồ, sau này bịt vô lâu năm rồi chúng ta bịt vô cái nghe người bên nói chuyện mình nghe rất rõ. Càng ngày càng minh là vậy đó.
Dạ, có khi mình nhức đầu quá mình dùng cái pháp sơ hồ mình ổn định cái bộ đầu mình lại để cho nó bớt cái nhức đầu hoặc là bớt cái động loạn, thì cái đó có thể tính là mình một cái cải tiến hơn vĩ đại không này. Vì vậy bên pháp Phật họ đâu có cách nào để họ ổn định cái bộ đầu mà. Khi họ bị động loạn thì cứ trì trí mà thôi. Còn mình là vừa trì trí mà vừa có cái pháp dùng tay để mà kích những người
sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên bài bé vui có nói rõ ràng tự mình trui luyện lần mới tiến hóa được, cái nhờ người ta trui luyện được, đâu là không chấp nhận được. Cho nên các bạn thấy con bò phải đánh nó mới đi, phải roi quất nó một roi nó mới đi tới. Còn bây giờ các bạn đi tu là gì? Nhờ nghiệp lực của gia can nó lôi kéo chúng ta buồn vượt qua, thích tâm đi tìm đường tu để tìm cái sự sáng lạng minh tâm hơn. Nhờ nghiệp lực chúng ta mới đi tu, cho nên chúng ta đang gánh nghiệp lực và giải được nghiệp lực đó, pháp đó là pháp cần thiết cho hành giả vô vi hiện tại. Các bạn trì kỳ trí niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật hết rồi, trí sang tâm mình, lúc đó nhớ được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, lúc đó thấy siêu diệu vô cùng. Những hình ảnh mình xuất ra thấy họ tới họ chém giết mình, nhưng mà rốt cuộc mình chỉ niệm Phật họ tan. Là mình chứng minh ánh sáng tới là bóng tối phải tàn.
Dạ, cái roi nhân quả nó có gai lắm mà thầy, đánh cái nó đau thấu không?
Ừ. Đinh nữa chứ. Xây tìm nữa. Khi không được yêu cô đó điện thoại qua. Thì thôi, tôi không thích ăn, ngày mai anh không được tới gặp tôi. Xoáy tim rồi đó.
Xoáy tim.
Cho nên phải hiểu cái luật nhân quả mà làm người, tránh cái hồn đau ở tương lai.
Dạ, xin cảm ơn lời minh giải của các thầy ở chỗ điểm này. Dạ, các bạn cũng như tôi ráng nhớ cho để khỏi bị cái roi có gai cắn.
Kính thưa thầy, phóng sanh và giúp nghèo bệnh tật đuôi đế trăm việc là nên làm trước. Việt Nam đó nằm trước. Dạ, thưa thầy, phóng sanh và giúp nghèo bệnh tật đuôi điếc chân, việc nào nên làm trước?
Gặp dịp cứ làm đi chứ. Phóng sanh là giết thú là ác, nhưng mình phóng sanh là từ, thì xây dựng tâm từ.
Yeah.
Nên làm.
Yeah.
Gặp dịp là phải làm.
Sự khác biệt giữa cái sự buồn phiền của một hành giả thiền vô vi khi được cái tạng phổi mở và sự buồn phiền của một người hành giả không có tu là như thế nào?
Sự buồn phiền của một hành giả vô vi, nếu mà một người hành giả thật sự thật tâm thực hiện con đường vô vi thì không dứt khoát buồn phiền, bỏ động tìm tịnh. Còn người thường buồn phiền, cái đó là cái lẽ đương nhiên. Sự kích động và phản động để cho phần hồn có cơ hội thức tâm và thấy rõ mình sai chứ không phải người khác sai. Cho nên nhiều người đời đã buồn phiền người khác và cứ củng cố cái câu đó và thấy người đó có lỗi với chính ta nhưng mà chưa thấy ta có lỗi với người. Cho nên nhiều người buồn phiền có khi 10 năm mới nhìn nhau. Và sau 10 năm rồi mới thức giác thấy là tôi lầm. Tôi cũng vẫn làm lỗi. Tôi cũng vẫn có lỗi đối với người khác và tôi cũng mong được sự tha thứ. Mà tại sao ngày nay tôi không chịu tha thứ người đó? Phải tôi ngu xuẩn không? Phải tôi tâm tối không? Từ đó thức giác và bừng sáng trong tâm, thấy huynh đệ một nhà có gì đáng trách. Cho nên người thường phải giận người lâu hơn, người vô vi cũng giận người, mà trong có người giận trong nháy mắt, có người giận một hai tuần rồi cũng phải hòa. Vì sao? Mỗi đêm nó luyện, mỗi điều nó nhắc, nó sửa, nó mở cái luồng điển của nó trở lại quân bình thì nó sáng suốt. Không nên nó tiếp tục ôm lấy cái sự tối tâm sao? Nó biết khuyên người khác không nên giận người. Tại sao nó giận người? Lúc đó nó tự thẹn và tự ăn năn sám hối. Cho nên người vô vi được sửa chữa nhanh hơn người phàm là vậy.
Dạ thưa thầy, câu thứ nhất. Khi xưa con là một Phật tử, con cũng đã học ít nhiều về lại giáo lý của nhà Phật. Và ngày xưa con là một Phật tử trong chùa, thì con lúc nào cũng thờ kính Đức Phật trong tâm, Phật tiếp tâm. Và con không hiểu đây là câu của Đức Phật đã nói hay là sách vở viết lại. Vì có câu con đã quên câu
chuyên thường chuyên lạc như là
dạ không có câu mà sao lại rồi lạc bổn
anh cứ nói
dạ hết. Thì đây là cái câu mà con đã đọc trong sách. Thì ngài Thái tử Tất Đạt Đa khi mới vừa sanh ra và bước 7 bước, một ngón tay chỉ lên trời và một ngón tay chỉ xuống đất, và ngài nói: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Dạ thưa thầy, ngày xưa thì con đã đọc câu đó thì con tưởng rằng Đức Phật là cao hơn cả. Nhưng từ ngày con vào pháp lý vô vi thì con mới hiểu rằng còn cha là đấng cha trời. Dạ thưa thầy, kính xin thầy ban cho con những lời ngu muội đó vì con cũng chưa hiểu lời đó và cha có khác với nhau gì không?
Phật đã nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Bây giờ con đứng đưa tay lên. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, con nói vậy đi, con sẽ thấy không? Thiên thượng đã ban thanh khí cho con hằng ngày được hít thở, ban những cơ sống động cho con được tận hưởng tinh vi trong nội tâm của con, và quần sanh đang đối diện các của con đây đang lo cho con cơm no áo ấm nhà ở, phải tiên thượng thiên hạ nhân gian, vi ngã động tôn vi phần hồn. Vì sao con người phải khổ vì con? Vì sao con phải gộ khổ cho chúng sanh? Đó là tinh thần phục vụ. Và phục vụ để chi? Để tiến hóa. Cho nên Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật đã nói nhân nhân giai thành Phật, tất cả chúng ta là Phật nếu chúng ta trở về với chân. Thấy chưa? Thì con cũng vẫn được phục vụ tối đa. Trời phục vụ, nhân gian phục vụ, ngũ hành phục vụ. Ngày nay con có một sự sống đối diện với tất cả các linh tại đây, với thiên thượng thiên hạ vi ngã độc tôn, đúng không? Thấy chưa? Nhưng trong sách họ phải nói thiên thượng thiên hạ vi ngã độc tôn, chỉ ta là một.
Và mọi người phải tôn sùng và lo đi học
theo đường lối của ta cũng được. Ca tụng cái tốt đẹp nhất để cho chúng sanh đi theo trong thời ấy. Nhưng mà kỳ thật Phật đã rút ngắn rồi. Nhân nhân giai thành Phật, bỏ động tìm tịch, các con là Phật. Thấy chưa? Cho nên chữ Phật, chữ Nho có ghi là một luồng điển thanh từ bên trên kéo xuống, một xương sống đứng hấp thụ là vũ trụ. Chữ cung, cái cung này là chữ Phật, mà luồng điện âm và luồng điện dương, hỏi người nào không có cái đó. Phật là vô danh, ở thế gian đặt ông Phật là hữu danh, giới hạn tiềm năng. Phật là vô danh, cho nên ráng tu đi để hiểu sự thật. Phật là vô danh, nhân nhân giai thành Phật, bỏ động tìm tìm tịnh là Phật, chứ không phải ông Phật. Còn người ta nói thằng ông Phật là họ giận đó. Thằng con nít ra đời cứ vợ làm ông, bỏ động tìm tịnh thành Phật. Thằng ông Phật phải đi từ giai đoạn, thằng người ta cũng phải đi từ giai đoạn. Không nên bỏ cái chữ thằng. Vốn chúng ta là baby. Thằng là ai cũng yêu quý, thằng là ai cũng yêu thương, thằng là vô tư, thằng là từ điển. Nhưng mà không ai biết cái bí mật này. Rất rõ ràng, vốn ta là không. Ngày nay chúng ta nuôi sự tranh chấp thành ra đậm. Tao như thế này mà mày kêu tao bằng thằng. Kỳ thật là thằng. Thằng con nít. Gian lâm xuống thế gian trần trồn không có gì đâu. Rồi chết rồi cũng phải quy không. Khi mà chúng ta hiểu được cái này, chúng ta mới phá chấp được. Còn nếu chúng ta còn ôm địa vị, có chức ông ngoại, có chức ông nội, có chức ông quan, có chức ông thánh, mấy ông đã sợ mất chức. Còn thằng con nít không sợ mất chức. Lúc nào cũng giữ cái bản chất vui hòa, hòa đồng với tất cả. Thấy rõ chưa? Chúng ta càng ngày càng hiểu rõ nguyên lý căn bản của chính chúng ta, thì chúng ta là một tiên đồng tại thế, sung sướng vô cùng. Ngày nay được làm con người vui với tất cả mọi người, không ghét ai, không giận ai, hòa với tất cả. Các vị làm ông ngoại ông nội, tôi phải ngồi nghiêm chỉnh cho kỳ thật. Ở trong đó muốn vui, muốn vui với tất cả mọi người. Cho nên ông ngoại ông nội muốn mấy cháu tới hôn nội, đèo treo trên vai ông nội, hung ông nội mừng lắm. Thấy chưa? Thì chúng ta phải trở về với thực chất để tìm hiểu căn bản của con người là hòa đồng thương yêu xây dựng vô tư. Tại sao chúng ta đi tranh chấp, ôm cái nặng để làm gì? Trở về với cái nhẹ căn bản của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta tu vô vi để làm gì? Để trở về với căn bản thanh nhẹ đó. Enjoy, hưởng thụ đi, hưởng thụ cái tình thương cao cả của trời đất, tình thương của bạn bè, tình thương của các giới, tình thương của đồng loại. Kể cả con thú mà chúng ta hiền nó còn đến, con chó nó còn liếm mặt ta. Phải tình thương là cao cả không? Cho nên ngày hôm nay chúng ta giữ cái khóa tình thương và đạo đức, thì chúng ta phải đào sâu cái đó để chúng ta thấy giá trị tình thương và đạo đức bền vững vô cùng. Nó là khí giới vô cùng xâm chiếm bất cứ nơi nào và dẫn tiến hóa bất cứ nơi nào. Cho nên phải lui về căn bản, đừng cho đó là quan trọng. Nhiều người đề cao một phương diện và quên một phương diện, thành ra nó mất quân bình, thì đâm ra tranh chấp chứ không có gì hết. Kỳ thật nó là một nguyên lý mà thôi.
Vạn sự khởi đầu bởi không, thì trở về với không mới đo lường được tất cả là vậy.
Thưa thầy, thầy nghĩ sao người thanh tịnh vô vi thiền lâu, ngồi thiền lâu mà mở miệng nói những lời làm tan nát lòng người khác, hoặc hưởng thụ trên kẻ khác, mà coi đó là chuyện nhỏ nhặt, chẳng đáng bận tâm, nên tận hỏi lúc nào thanh tịnh vô vi?
Ác ý chưa thanh lọc được, ác ý của chính họ thì họ vẫn là trần trụi, họ xuất ngôn ám hại người này, thị phi chọc phá người nọ, đó là người có ác ý không bao giờ tiến, suốt kiếp tu cũng không tiến. Cho nên phải ăn năn hối cải tức khắc để trở về với ánh sáng, mong có cơ hội tiến qua.
Kính thưa Đức Thầy, xin Thầy giảng thêm về Như Lai bản tánh. Có ý nghĩ rằng Như Lai bản tánh là tánh trời sanh, mỗi con người khi sanh ra đời mang theo. Như người ta thường nói, cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Nhưng nghe Thầy giảng lúc ban huấn từ khai mạc, thì Như Lai bản tánh còn cao siêu hơn con nghĩ.
Như Lai bản tánh là một ánh sáng mà thôi. Cho nên khi mà các bạn sanh để một đứa con ra, người mẹ chịu đầy đau khổ mới lọt lòng mẹ được. Mà khi lọt lòng mẹ rồi, tắm rửa tươi sáng hưởng dưỡng khí của trời đất.
Ừ, nó lớn lên. Nó lớn lên là cái dương điểm của trời đất.
Chúng ta quý thương nó. Khổ nhưng mà vui. Mẹ đối diện với một đứa con thơ ngây như vậy. Lo lắng cho con, thương yêu con, âu yếm với con trong giây phút khổ. Cho nên tình mẹ con không có ai có thể giết được. Đó là thiên tính, chứng minh là con người có thiên tính rõ ràng. Nói tới thiên tính, ai cũng cảm thấy được sự cảm động của trời đất mà tông.
Cho nên
chúng ta hiểu được ánh sáng, chúng ta mới tiến tới vô sanh. Như Lai, Như Lai của các bạn là ánh sáng. Nên các bạn để tự nhiên nhịn nhục thăng hoa, tu nó cũng tiến. Như Lai là quan trọng. Luồng điển của Thượng Đế ân ban xuống thế gian để phục vụ quần sanh và tiến hóa. Ngày hôm nay vô vi là phục vụ quần sanh để tiến hóa, chứ không phải kích động phá người ta mà mình được cái gì. Bạn thử phá gia đình một chút thôi, gây gỗ một chút thôi, cả đêm các bạn không ngủ được. Mà bạn còn mưu mô và hại một số người là triền miên đau khổ, bệnh đủ thứ bệnh sẽ xảy đến. Cho người tu vô vi nó có đường hướng sửa mình, đầu óc sáng suốt, phục sát thân, ảnh hưởng người trần gian. Đó là nhiệm vụ của người vô vi. Tu mới có cơ hội ảnh hưởng. Trước kia có nhiều người bạn tự tu thôi, ngày nay ảnh hưởng được cha mẹ anh em tu. Đó là do cái hạnh đức của mình tiến hóa tới thanh tịnh và sáng suốt. Trong nhịn nhục mới tận độ quần sanh ở xung quanh chúng ta.
Kính thưa Thầy, lúc gần đây khi xem TV mà thấy thú rừng bị chết thì con nghe xông lên mùi hôi thối, và hễ thấy chiếu thiên tai bão lụt thì con cảm thấy có như cát đá tạt vào mặt con. Xin Thầy cắt nghĩa hiện tượng đó cho con. Xin cảm ơn Thầy và xin Thầy chỉ cho con cách...
Chưa quán thông thì thấy nó tạt trên mặt ta. Quán thông rồi thấy luật nhân quả mới kêu bằng thiên cơ. Luật nhân quả nó của mặt đất, lấy của mặt đất làm giàu có, phá hoại mặt đất thì cái hậu quả phải gánh. cũng như xứ Mỹ này bị rất nhiều. Thiên cơ bảo lục là do thử nguyên tử, chế khí giới nhiều, làm cái luật nhân quả nó trở lại mặt đất, cho nên mặt đất phải chịu thiệt thòi. Những người ở đó cũng bị nạn, cũng tùy theo nhân quả của chúng họ. Bên trên có chư tiên giúp hết, tình Chúa Chúa giúp, tình Phật Phật giúp. Những cái biến cố bất ngờ là bên trên giúp hết. Cho nên khuyên người vô vi tu và có một đường đi rõ rệt. Bởi vì mặt đất là chuyện không ngờ được, thiên cơ không ai biết trước. Nó xảy ra mình đi tới cái chỗ tốt hơn, không sao, sẵn sàng có người giúp đỡ mình. Cái cuộc chiến tranh gì bên khối địa tiên, người ta cũng có người sắp sẵn hết đó. Chết là người ta cứu liền. Cho nên mỗi kỳ chiến tranh, sau chiến tranh phát minh nhiều cái hay, là những phần hồn nó trở lại mặt đất. Trong 20 năm, 30 năm sau là những tuổi trẻ thông minh, ta làm việc giúp cho xã hội càng ngày càng tiến. Cho nên người đời họ nhìn trước mắt, họ không hiểu cái chuyện thiêng liêng phần hồn, cho nên họ cứ làm tới, đào núi, phá rừng, đủ chuyện hết, hậu quả phải tự gánh. Hồi xưa đâu có động đất thiên tai gì dữ như bây giờ. Tại sao bây giờ động đất nhiều, thiên tai nhiều? Là do lòng tham của con người, phát triển lòng tham. Mà sau cái tham mà thức tâm hiểu tu được, tiến nhanh lắm. Tâm làm thân chịu là vậy.
Và như thưa thầy, thầy giảng là thiền thiền tứ thời, đi đứng nằm ngồi cũng thiền. Chứ con ấy thì nhiều khi làm việc cũng nhiều, như chị thì làm hai job, con khoảng cơ đó còn hay hơn nữa. Thế nhưng mà nhiều khi con không ngồi thiền được, nhưng mà con học kiểu chủ điển đỉnh đầu, mà mỗi lần ấy, dù ở cái tư thế nào con chủ điển, con thấy điển cũng chủ.
Phải nhớ cái chỗ đó, nhớ cái nằm môi.
Và chủ điển như thế, thấy đều mà giải tỏa được hết. Mà chính ấy, con thấy là cái pháp môn vô vi giúp rất nhiều để cho mình có thể đối diện những khó khăn của cuộc sống.
Thì rất chính, mong mình.
Vì cuộc sống mình phải chịu, nhất là đất Mỹ này, nhiều áp lực, nhiều pressure lắm. Mà cái vô vi đã giúp mình giải rất nhiều, mà giải một cách dễ dàng. Chẳng hạn như bây giờ nói buông bỏ, bây giờ bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ tiệm, bỏ tùng các thứ ấy, không phải là dễ. Vì mình còn dính nhà băng, chuyện này, chuyện kia đủ các thứ, không phải đùng mới buông tay là xong. Thế vẫn rất nhiều áp lực chuyện này kia, làm cuộc đời cũng thế.
Nhưng mà cái tâm mình dứt khoát, mình vẫn đi nhà băng, mà mình còn gieo duyên được nữa. Mình vẫn đi nhảy đầm, mình vẫn đi chơi, mình còn gieo duyên giúp người ta tu nữa. Cho người ta biết cái energy của họ. Thời đại bây giờ đang khao khát nhất là energy. Mà bây giờ mình biết được trụ điển là mình chỉ người ta cái điển, cái chìa khóa đi đứng được. Người đời, người không phải người ngu nữa, hết người ngu rồi.
Cảm thầy con cũng được hiểu như vậy. Sau bao nhiêu lần được học hỏi thầy, các bạn nào cũng hiểu vậy. Nhưng mà cái thắc mắc còn nêu hôm nay thì con thấy rằng nhiều bạn nào cũng thắc mắc như vậy.
Nhiều người nó tưởng vô vi là chùa à,
còn nêu
nói chuyện mê tín gì đó không à. Có nhiều người như vậy, nó biến lời nói từ thành nó thầy nói động đất, nói tầm bậy bạ
ra ngoài, ai cũng nói vô vi là mê tín dị đoan hết. Rồi hỏi có xuất hồn không, có lên trời cũng thế này, cho hỏi tùm lum. Mà con thấy những cái câu hỏi nó làm con rất là khó chịu. Nhưng mà chính con giải thích được, vì con hiểu là những cái chuyện mình tu là đời đạo song tu, và mình hiểu cái pháp môn rất tốt, nhưng không phải trụ ở đó để mà rồi đi lạc, cũng như là sống trong tưởng tượng nhiều quá thì
trong ma giới nhiều lắm không được. Cho nên anh biết trụ điển, anh nói vô vi đi về trời hoài, anh dòm vũ trụ phải có điển không? Ánh sáng là điển, nhưng mà tôi có cái ánh sáng nhanh trực tiếp được, tôi đi về trời được. Đi về trời bằng điển, bằng tiền, đường điển chứ đâu phải bằng tiền. Tôi lo điển thì tôi cũng lo tiền.
Kính thưa thầy, xin thầy vui lòng chỉ dạy cho con. Thứ nhất, làm cách nào để trị bệnh sân? Nhiều khi nó phóng nhanh quá, con không kèm kịp.
Sân là vấn đề ăn uống cũng tạo cho mình sao? Ăn uống có trật tự, tinh khiết, mình quán thông hiểu được cái gì mình ăn là luồng điển của vũ trụ quan, thì mình hiểu được, mình hấp thụ cái luồng điển của vũ trụ quan, bớt sân si đi. Còn mình cứ ăn cho tôi mạnh, rồi ai chọc tới thì tự nó phải chống trả, rồi cái đó là automatic, tự động nó phải chống trả. Rồi người đời kêu một sân si.
Thưa thầy, tự nhiên sáng lên đây thiền, đầu sáng này không đi chơi không lý gì tư, con tự nhiên con ngực hay con hồi tưởng là ước gì con cầm tay mẹ thôi, con đi xuống bên trường rồi đi vào đây rồi thiền, thầy ban quân tử phải thoát khỏi bụng nhớ. Con hồi tưởng sao con được vinh hạnh ngồi đây mà mẹ con, chồng con và các con của con. Con hồi tưởng là biết tự nhiên thấy hạnh cái mắt con nó chảy xuống. Con được sung sướng quá, sao người thân như của con. Con đánh chìm, con sẽ nó xa vời.
Cái tâm con còn đời quá, nếu con thật sự đạo, con cố gắng tu thêm để cho gì? Chồng con, mẹ con được thăng hoa, con hiểu chỗ đó không?
Dạ. Yeah.
Cái đó là cái công phu để cứu độ gia can. Còn hôn cái tâm đời mà lý luận như là trật rồi.
Dạ. Yeah. Yeah.
Cố gắng tu đi, có dịp tới đây là tôi, gia đình không ai biết tu, tôi tu cho đắc đạo để cho gia đình được thăng hoa.
Dạ.
Yeah. Hơn là dẫn tay mẹ đi vô vườn hoa mà ngày nào chết không có biết.
Dạ. Yeah.
Cái giả mà con nói đó là nãy là chỉ chuyện giả.
Yeah.
Tâm thức chưa khai. Yeah. Tâm thức khai là mình ăn năn hối cải, mình khai triển tức vô cùng sáng suốt để gia đình được thăng hoa, mình đem lại cái đại phước cho gia can. Chuyện mình đang làm và phải làm tiếp tục làm.
Yeah.
Cố gắng tu đi.
Yeah.
Đừng nói cái chuyện ảo tưởng bậy bạ đó không có tốt.
Dạ thưa thầy, còn một vấn đề nữa là sao con ngồi thiền rồi tự dưng con cảm thấy chồng con đó mà tại sao con cảm thấy con quá cô đơn?
Cái đó là cũng còn yếu quá, cứ nói chuyện đời không à.
Dạ vậy đó.
Mà nói chuyện đạo là tôi được sống trong đạo, tôi vui trong đạo.
Dạ.
Thì tôi phát triển tâm từ bi, tôi ánh sáng tôi mới chiếu cho chồng con tôi. Chồng con tôi không bao giờ xa tôi phát triển được tâm từ bi là tôi càng khăng khít hơn. Anh em tôi không có xa tôi, đồng loại tôi không có xa tôi. Phát triển được tâm từ bi thì tốt hơn. Cho nên mọi người ta cố gắng tu để đạt tới cái gì, đạt tới chỗ đó mới có vị trí, nhiệm vụ làm việc cho toàn chúng sinh, chứ không phải là một người ở thế gian đó. Cho nên con đừng có lầm tưởng cái gia đình nhỏ nhỏ gì mà quan trọng đâu. Con lo con tu, cái xác con khai thác ra vạn linh trong cơ tạng con, lục căn lục trần con bỏ xóm, con đi lo cái chuyện bên ngoài. Con tu để khai thác những cái gì bên trong con, rồi nhiên hậu con mới trở về vị trí từ bi, con ban chiếu tất cả những người đó được thăng hoa tốt đẹp, rồi ổn hơn, tiến đường hơn đi tu. Họ không biết tại sao.
Cái việc tu tập theo pháp môn này thì ăn đói có phải là một điều kiện cần thiết không? Hoặc là có thể có nên một ngày chỉ ăn một bữa thôi không?
Cái đó tùy nơi hành giả. Về hành giả khi mà làm pháp luân thường chuyển đầy đủ, tay chân ấm, thì tự nhiên họ tự giảm ăn. Không phải mọi người không có ăn tay chân họ lạnh thì họ chỉ sanh bệnh mà thôi. Cho nên tùy nơi khả năng sẵn có của mọi cá nhân, chứ không phải là mọi người phải ăn đói.
Ai cũng biết chánh là cái gì, giá trị của cái chánh là cái gì.
Rồi muốn biết tà để tránh tà. Cho nên mọi người, chúng ta đã thấy rõ, sống đây rồi chết thác ra ma, thác ta là ma, sát thác tà.
Tất cả là từ tà, từ ở trong đống bùn đang voi lên và tiến lên sự sáng suốt để đạt tới cư trần, những trần mới có cơ hội dâng cho những người đi trước đã khổ cực lo cho chúng ta. Thế thì anh kêu là Phật tiên chẳng hạn. Thì tất cả chúng ta ai không phải tà? Qua ba tắc lưỡi là hôi thối rồi, bùn rồi. Mà chuyện ngày hôm nay chúng ta đâu may thay và lành thay được cái pháp giữ trung tim bộ đầu để lấy cái luồng điển đó thăng hoa đi lên, để cải tiến sự ô trược này trở thành sự thanh cao hòa với thanh giới. Đó mới có cơ hội tiến tới vô cùng, là thân ngoại thân. Cho nên trên hành trình tu học này, đời đạo sống tu, đời là các bạn ở trong thể xác này, các bạn không bỏ đời được. Rồi nếu tôi tu, tôi dứt khoát, tôi bỏ, tôi lên núi quần áo không đem theo thứ được không? Phải có thế gian sưởi ấm cái thân tà này, mà để nuôi dưỡng cái thức trở về với chánh giác, con đường đi của chúng ta. Mọi người đã và đang đi, bất cứ tôn giáo ở thế gian này, bất cứ tôn giáo nào, không có một vị đạo, lãnh đạo hay là Chúa xuống ôm cái xác đem về trời. Không. Chỉ giúp cái hồn mà thôi. Mà cái hồn phải thanh sạch. Cái hồn phải thực hiện đúng đại nguyện của chính mình. Thấy mọi người là mình, thì chúng ta không biệt, phân biệt chánh tà. Dù người ta có lợi dụng chúng ta, chúng ta giữ cái con đường chánh, thương yêu, tha thứ, thì cái tà nó cũng phải biến về chân. Vì nhu cầu khai triển của tâm linh của nó cũng muốn đạt sự thanh cao như chúng ta đã và đang đi. Cho nên đường của Vô Vi đã vạch sẵn chúng ta từ trượt tới thanh, từ động tới tỉnh, từ ngu tới thông minh sáng suốt. Đó, nhân loại đã và đang khao khát, không phải một nhóm người này. Vô Vi là tất cả. Trong cái không nó ẩn tàng trong tâm thức của mọi người, nhưng mà không chịu khám phá ra để tận hưởng. Cho nên ông trời cho cái thể xác gian lâm xuống thế gian vô tư trong không. Nhưng mà ngày nay đậm, rồi đâm ra tranh chấp. Kể từ theo đế pháp này, người theo pháp kia. Kể thích xê dịch, tôi thích ngạc xê đế. Rốt cuộc cũng đi tới đích mà thôi. Cho nên đạo nào có tâm thì có thể đạt, mà không tâm thì học khổ hơn một chút. Kiếp này không thành, phải luân hồi kiếp khác. Độc ác thì phải hy sinh thân xác làm con thú, hy sinh cả xương máu để cầu tiến ở tương lai. Chúng ta đã thấy rõ. Cho nên Vô Vi là hòa với tất cả, nhưng mà phương pháp chúng ta hành đúng đường lối là khứ trượt lưu thanh. Mà người nào rước trượt giải thanh thì người đó phải lệ thuộc, mà người nào khứ trượt lưu thanh, người đó là tự tu, tự tiến, tự thăng hoa.
Người Tây Phương chịu ảnh hưởng của học thuyết duy lý giống. Nhiều người tin rằng con người là do sự biến thái và tiến hóa từ giống vật đi lên. Loài người là sự biến thái từ loài khỉ rồi thành người. Vậy tầm nhìn duy lý đó có thích hợp hay không?
Nó thích hợp theo trình độ duy vật có hiện tiền rồi mất. Còn về tâm linh thì nó khác. Về tâm linh người Tây Phương thấy rõ, nhiều người đã chết rồi, từ đâu đứng dậy lại nhìn trở lại vợ con của mình mà mang nằm bác sĩ cũng đã được đánh. Nhiều người nằm trong nhà thứ xuất hồn ra, thấy bác sĩ điều trị chính mình và khôi phục trở lại từ trình diễn biến chuyển quá khứ đã được còn, thấy chưa? Cho nên trình độ người đi Tây Phương hiện tại đang dẫn dắt mở vật chất sờ mó được cái gì phải có chứ. Nhưng về pháp lý vô vi là có sự hiện diện của hành giả tự thức. Nếu người chịu thực hành thì biến cải tâm trạng, và trong đó họ sẽ chứng minh ngày nay chúng ta thay đổi vật chất nào. Đó là cái khoa học quyền bí trong nội tâm, từ sự hôn năng, từ sự si mê trở về sự chân giác thanh tịnh, thì họ biết những cái pháp này thì nó không khác gì chúng ta, cũng như chúng ta vậy. Họ cảm thấy họ khổ hơn, họ bị trói buộc vì vật chất, sự đòi hỏi số mơ khác, trưa khác, chiều khác, ăn mặc ăn uống đủ chuyện đó. Rồi họ thấy sự ác độc của con người vẫn trường tồn trong nội tâm, cho nên lúc đó họ sẽ từ bi và xóa bỏ tất cả những sự tâm loạn hướng ngoại và trở về với nội tâm, thấy cái hồn bất diệt như là rao giảng của các cha trong nhà thờ, cho chúng sanh biết rằng hồn bất diệt nên giữ nó mà tu. Thì lúc đó họ nắm được cái pháp thì họ còn biết nhắn hơn người thường của chúng ta. Chúng ta nhìn cái ý lại trật vật độ thì chúng ta, cái con người Tây Phương mà ta nắm được kỹ thuật là ta sẽ đi tới mãi mãi. Cho nên có nhiều người tu về pháp lý vô vi ở người Tây có, người Mỹ có, họ tu rất kỹ và họ thành đạt rất mau, và tâm hồn đó lúc này thoải mái và tự nhiên trở nên gần chuyện với người Việt Nam. Họ cảm thấy người Việt Nam sạch khí nhiều hơn họ, và trước kia họ là sạch khí hơn người Việt Nam, vì họ không cần biết có cách nữa, họ cần biết cái tâm linh, họ cần biết sự sắc nhẹ nhàng và hạ cái tâm hồn họ, thì họ không có tham thiết và họ thấy có một cuộc sống thoải mái và họ yêu đời đó, yêu đời đó.
Pháp Thiện Vô Vi và Đức Thiện Tôn Giáo có trải nghiệm không?
Thích Thiện Tôn Giáo, Đức Thiện Tôn Giáo, Đức Thiện Tôn Giáo không?
Đức Thiện Tôn Giáo
không có trải nghiệm. Thiện Vô Vi là xây dựng đức tin, quán thông lấy mình, thật sự trở về với Chúa, hòa tan với đấng còn lại. Sự mong muốn đời đời của hành giả Vô Vi có bao nhiêu vậy? Không có nghĩa. Đức tin không bao giờ thay đổi. Thấy rõ ta là bất thường. Ta là một cái tình vô cùng.
Kính xin Đức Thầy giải cho một người bạn đạo hỏi làm sao đời đạo cho thật vẹn toàn.
Đời đạo sống tu, tinh khí là quan trọng trong cơ thể. Tinh qua khí, khí qua thần, thần quần hơn. Chúng ta không soi hồn, không trụ đảnh, không có trụ lên trung tâm bộ đầu. Mà chúng ta cứ hướng dục, quan phí, cơ thể yếu ớt, làm sao nó trụ được cái tinh khí. Tinh khí chúng ta trụ, hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, mới kêu bằng đời đạo song tu, thể xác khỏe mạnh, đạo sáng suốt. Đạo là không, quân bình, mới kêu bằng sáng suốt.
Kính thưa Thầy, làm sao để tiêu trừ vọng tưởng?
Khi mà chúng ta niệm Phật lặp lại trật tự, tiểu thiên liên là lập ra trật tự sự hòa hợp với cả không vũ trụ, thì mới tiêu trừ vọng tưởng, khai trị trực giác của chúng.
Kính thưa Thầy, con thấy các bạn đạo đều biết làm thơ, mà con phần con thì con không biết làm câu thơ nào cả. Là tại làm sao ạ?
Bởi vì bác là gấp rút vì lớn tuổi rồi. Thơ là đối với tuổi trẻ, nó còn ngao du thắng cảnh để làm thơ này thơ nọ, để giáo dục bên trên chuyển, để giáo dục nó. Còn bác đi này đi trong thực tế về thanh tịnh, thì người ta chỉ chuyển sự thanh tịnh giáo dục bác mà thôi, không cần thiết về thơ tử. Thơ để làm gì? Thơ để mô tả những sự nó đã thấy và nó sẽ thấy với một cái ý nghĩa sâu sắc. Còn cái này bắt tu, bắt thấy hình, thấy đường đi, thấy cảnh trời, cái đó là thơ, thơ thật rồi.
Kính thưa Thầy, qua quá trình tu học Vô Vi, bạn đạo chúng con thấy mỗi khi Thầy đưa ai lên khen tặng ai thì bạn đạo ấy sẽ rơi rớt và lợi dụng sự tin yêu của Thầy và bạn đạo này quẩy Vô Vi nhiều bài học thấm thiết trong những năm qua như Cha Trường, Hoàng Suni vân vân. Kính xin Thầy phân giải.
Đạo thấy rõ người tu vượt khỏi cá tánh, mà nếu còn cá tánh thì lợi dụng chuyện phong chức và làm bậy bạ. Cái đó là cơ hội tốt để cảnh tỉnh bạn đạo nên lưu ý. Không có nên chạy theo những chuyện gì của một người khác. Chính mình là sửa mình là tránh.
Thưa Thầy, Thượng Đế cho lại người nhiều cái phương pháp tu để tiến thần. Con chưa hiểu là, ví dụ như là những cái loại côn trùng như vậy là họ muốn tiến một cái lo bậc cao hơn thì làm như thế nào?
Có chứ, có chứ. Tại sao nó thấy ánh sáng nó lại đòi chạy tới? Có mặt trời, có mặt trăng, có thanh khí để cho nó có cơ hội tiến hóa, nó voi lên và nó sẽ tiến hóa. Mà trong cái đường tiến hóa nó phải hy sinh. Hy sinh rồi nó được tiến hóa nữa. Cũng như nó bị chúng ta ăn thì nó được tiến hóa rồi. Nó ở cái giới tình nhẹ rồi. À, con trùng này, con này ăn con kia, con kia ăn con nọ để nó tiến. từ cơ cấu này tiến qua cái cơ cấu tự động như vậy. Mà chỉ con người là trên hết, có khối óc biết phê bình thiên Phật, biết giá trị của thiên Phật và thực hành đến chỗ thiên Phật, nó khác hơn côn trùng. Con lăng quăng cũng có cơ hội tiến hóa. Nó thành con muỗi, bạn thấy nó ác ý không? Nó chỉ có chút xíu nó bay đi mà nó cũng phải hút máu người ta. Thà là nó chết, nó cũng hút máu. Cho nên một cuộc trả thù liên tục trong cả càn khôn vũ trụ. Mà đó là một cơ hội để tiến hóa. Cho nên chiến tranh xảy ra chừng nào thì con người khôn chừng nào. Sáng suốt những cái vật dụng tinh vi hơn hồi xưa. Còn chúng ta hằng ngày có chiến tranh trong nội tâm. Chúng ta tu để dẹp cuộc chiến trong nội tâm. Là tâm bệnh tại thế gian. Làm con người mà không hiểu mình có phải tâm bệnh không? Bây giờ chúng ta phải dẹp Đông Tây Nam Bắc, phải khai thông chúng ta mới thấy ta. Còn nếu mà chúng ta cứ kéo cái bên ngoài bám vào đè ta là không được. Bây giờ làm sao mở ra, lột trần nó ra, nó mới quy thức. Thấy chưa? Còn không lột trần nó ra là cái thức của thiên hạ mượn tha lực để độ mình là chặt lắc. Bởi vì tuổi tác đâu có chờ đợi. Tôi cộng sinh nhiều quá mà tuổi tác đâu có chờ đợi. Tôi phải mở nó ra, tôi lột trần nó ra, tôi quy thức, tôi mới tự chủ. Tôi mới học chân lý được. Tôi mới thật sự truy tầm chân lý. Tôi mới học từ bi và thực hiện từ bi. Thấy không? Còn nếu tôi chịu tháo gỡ ra mà tôi cứ ôm cục đó, tôi than trời cách tắt hoài, chừng nào mới nó mở. Bạn thấy cục đá cứng như cục đá, phải mòn. Mòn để chi? Để quy không. Cục đá trên núi đó mà phải mòn. Bao nhiêu triệu năm cũng phải chịu đựng, phải mòn. Thép còn phải mòn. Cho nên con người đâu có bảnh hơn ông trời Phật đó. Khi mình ta hiểu được đó, thì chúng ta phải chấp nhận nhịn nhục để cho cái nghiệp tâm nó mòn lần được. Còn nếu không có nhịn nhục, cái nghiệp tâm không có mòn mà càng ngày càng bành trướng, đó là trở ngại mức tiến của tâm linh. Làm người mà không biết mình, bơ vơ tại trần, không có lối thoát. Cho nên người đi trước đã hành và đã làm và đã gỡ được, thì bây giờ mình học cái kỹ thuật ban đầu mình chịu học không, chịu làm không? Mình không chịu mà mình cứ than rằng tôi bây giờ kẹt quá, tôi không hiểu tôi, thì chừng nào mới hiểu nữa. Phải để cho tự nhiên nó đập đi. Ta không cần tu gì hết, để cho tự nhiên đập. Họ làm anh hùng, tôi theo vô làm anh hùng. Họ cứ vợ tôi cứ vợ, họ ăn cướp tôi ăn cướp. Rốt cuộc rồi bị đập một hai trận rồi mới biết, ô chính mình phải tự đi. Cho nên những người đau khổ mới bước vào nhà thờ, những người đau khổ mới bước vào chùa, những người thất tình buồn bã mới tìm phương thiền để giải thoát. Tất cả là đều bị đòn hết, chứ không có ai cưng bạn đâu. Chỉ có ông trời cưng cho ban thanh khí cho bạn, để bạn thấu triệt là nguyên năng của bạn không phải là người tại thế gian. Nếu bạn là người tại thế gian, bạn phải củng cố đời đời tại thế gian, tại sao bạn phải chết? Thì cái nguyên khí của càng khôn vũ trụ đang cho chúng ta mỗi người đồng hưởng, huynh đệ tỷ muội chúng ta đồng hít đồng thở như nhau. Anh có hơn tôi mà tôi có hơn anh được đâu. Mà chúng ta sống trong sự nhàn hạ ân ban của trời Phật, của thượng đế, là ngôi ông chủ của càng khôn này, ông cho mình mới có, còn không ông tắt là mình không có. Thấy không? Chúng ta đang sống với cái đó chứ không phải sống với cái bánh. Sống với sự thanh nhẹ thoải mái tôi mới sống. Bực bội tôi có thể tự tử chết. Thấy không? Thì sống với sự thoải mái là mà mọi người đang sống cái với cái đó. Thì sự công bằng của ông trời, chứ ông trời không có bất công bằng. Chính ta bất công bằng và chúng ta phản lại ông trời. Ta so đo với ông trời. Tại sao ông sanh đưa ra mà ông để tôi khổ vậy? Giận ông trời thì có, chứ ông trời không giận. Ông trời vẫn nâng niu chúng ta, ban thanh khí chúng ta, ban cùng nọ áo ấm cho chúng ta, bằng cơ hội để chúng ta tiến. Đâu có bỏ chúng ta lúc nào đâu. Mà chính ta là người trách ông trời là bỏ ông trời. Cho nên ở thế gian nói tới ông trời, họ khó hiểu là vậy. Nhưng kỳ thật họ đang sống với ông trời mà họ lại quên ông trời. Bạn lấy gì mà sống? Thanh khí điển ở đâu mà bạn hít thở? Nếu bạn nói bạn bảnh hơn ông trời thì bạn chung vô thạp đầy lại coi thử bạn còn sống không. Thấy không? Sự liên hệ của bạn với ông trời không bao giờ có sự khác. Nó là một nhưng mà bạn không mở cửa ra thì thấy nó xa xa xa. Cho mình thôi. Địa ngục cũng do mình, thiên đàng cũng như mình. Hòa cũng như mình mà chấm cũng do mình.
Kính thưa thiền sư, giải thích câu sắc bất thị không, không bất thị sắc.
Sắc bất thị không, không bất thị sắc. Sắc với không cũng vậy thôi. Chứ ông nhà giàu với ông nhà nghèo cũng một thứ thôi. Tâm thức. Tất cả quy nguyên là không. Vạn sử trên đời là không. Không có cái gì thật. Xác chúng ta cuối cùng cũng trở về không. Thì không. Những cái đó, cái có không không, để nhắc cho người đời thức tâm và bớt sự lo âu để tu tiến nhanh hơn.
Một câu hỏi cuối cùng là khi mà đọc kinh Phật á, thì giáo lý về tập Phật thì cũng như cũng đã nói rằng là nếu mà đi mà Nam Mô Di Đà Phật á, mà tới mức nhất tâm bất loạn thì đương nhiên khi mình chết sẽ đi về cõi Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là một cái cõi khác mà tôi biết. Thì con nghĩ rằng đó là một cái hình thức thiền theo kiểu thấp thôi, có nghĩa là đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng là thực thiền theo kiểu thấp để mà làm cho tâm mình bất loạn đó. Thì như vậy đó, thì thầy thấy là giữa cái niệm và cái thiền của thầy, cái là vừa kết hợp Nam Mô A Di Đà Phật và cái phương pháp của thầy như vậy đó, thì cái mục đích của nó chính của nó là như thế nào?
Mục đích chính đây là chỉ hành thôi, hành rồi thấy sức khỏe, rồi niệm Phật cũng phải niệm rồi mới thấy vui thì là sao? Không làm thì dùng lý thuyết không bao giờ biết được cái gì. Không vô được đại học, không biết làm cái gì, mình chỉ nói mấy thằng khùng thì sách đi vô, nghe tầm bậy đó. Mình có quyền nói như vậy. Nhưng mà vô đại học rồi mình thấy, ông giáo sư cũng thật dày tâm và rất thật tình với sinh viên. Lúc đó mình được thích bảo vệ trường đại học như vậy. Mình dùng lý thuyết và lý luận, mình ở ngoài mình nói cái đám khùng nó cả tám mỗi ngày vô đây làm gì. Mình có quyền nói gì, mình có quyền phê bình. Lý thuyết không đi đến đâu, thực hành mới thấy kết quả. Bây giờ anh ấy, anh đọc lý văn, anh đọc lý kinh, anh đã hiểu lý kinh chưa? Chưa hiểu. Chẳng đọc lý kinh anh không hiểu. Một là điều đem con người tới thanh tịnh, mà không hiểu, đọc như chép đọc nhưng mà rất không hiểu đến được. Chỉ làm vòng rộng khó tập sự của mình. Rồi anh thực hành đến thầm kín, không phải đọc câu khai làm ký tá nữa. Thanh tịnh khai mở nó ra, anh mới là kinh kệ lẽ thông. Pháp tự khai mở, trí bụi sáng. Lúc đó mà anh liên hệ nhận, anh liên hệ với vũ trụ quan. Anh không thể xa các vũ trụ quan. Nếu mà không có vũ trụ quan là anh sẽ sợ. Và không có thanh tịnh khí diễn để anh có nói năng được. Thì cái quyền năng không phải của anh nữa. Anh chỉ trụ vào đó và để khai triển lên tầng hưởng quyền năng của Thượng Đế. Và đã sắp đặt vũ trụ của tình thương yêu đại bi từ trước. Lúc đó anh thấy nhà chính. Mà nó hành hẳn tới.
Dạ, cái nó sẽ không
hành. Lý tưởng không đi đến đâu hết. Anh định ăn thời gian mặt này thay đổi chúng ta nói à bây giờ tôi khác rồi.
Thế giờ ông cho như con biết rằng là cơ thể của mình cần phải có từ bột ra và tạng, nhưng mà ông nói anh có ba cộng ra sao mà sống
sao mà có các loại sao cũng phải ăn tôm chứ.
Nhưng mà anh có là ba cộng rau.
Sao có ba cộng rau
được? Ông nói chứ.
Không phải, thằng nói là nói ăn ba cộng rau là nói chuyện con không hiểu, không phải là lấy một hai ba thôi. Ăn rau rồi, nghĩa là đi ăn rau không? Thì cái ruột nó to.
anh ra với con thì tôi phải mặc là nói chuyện đời thì các anh đâu cũng là anh vậy. Cứ đang là ăn ba cọng rau gói đâu chấm xì dầu ăn hoài mà chú đang đẹp trai lắm thôi.
Năm nay tôi có ăn trứng không ba? Năm nay tôi có ăn trứng không?
Muốn ăn cứ ăn cứ để mở uống ăn cứ nhiều cholesterol để tiêu gan coi chừng tùy con thôi. Thì cái miệng là miệng của con, có ăn cái gì cũng được nhưng mà hậu quả con phải gánh cho mình, hiểu không? Còn nếu con rau thanh nhẹ con thấy con sung sướng, con vui, con vui lấy gì để ba má mọi người xung quanh con được vui. Mà con bệnh là mở bên không ngủ mà ba mặt được. Đó. Cái đó là bất hi. Một gói sát con nó biết giữ. Con không biết giữ thì không bao giờ đâu. Con ăn uống cái đặc tình con sẽ tập. Về đứa nhỏ ăn chay từ nhỏ tới lớn. Bây giờ nó học không. Con gái của Thiên Hòa bây giờ tốt lắm. Mà ba nó ăn mặn là không được cấm. Tự nó cấm. Tại mình nói vậy nó ăn chay bây giờ ông ăn mặn không được. Nó không được, không cho ăn mặn.
Trong cái thời gian gần đây thì trong lúc con thiền thì những giờ ngoài giờ con thiền thì con thấy con đi làm việc để giúp bạn đạo ở đây đó. Thì nếu mà con về ở nhà lâu một chút á, mà con tỉnh tiền nhiều á, thì ở trong tâm con cứ phát khởi ra con phải đi, phải đi, phải đi giúp đỡ. Thì không hiểu cái sự nhắc nhở đó có phải là của chư Phật không?
Cái đó là luôn luôn cái lùng điển nó thích hợp, nhưng mà mình có nhiều người hướng về mình nó mới tận về. Yeah. Cho nên luôn luôn tôi nói là phải hữu xả tự nhiên, cố gắng tu thì họ sẽ thỉnh mời mình. Chứ mình không có bằng cấp mà đi đâu. Tự nhiên họ sẽ thỉnh mời tôi nói không có lo ai nói xấu nói tốt hay kể mình lo tu rồi cái tình qua mình làm việc đến đêm cho họ làm việc nhiều lắm chứ không có rảnh đâu không phải là đem sát đi giảng nằm ở ngồi nhà cũng đi làm việc nhiều mình giảng nhiều cảnh nhiều nơi mình cơ đệ tới và giúp đỡ cho mọi người bên kia người ta cần dùng người tu nhiều hơn bên này thiên nhiên cũng khổ lắm. Nhiều người bị chết biển, trôi sông nhiều chuyện lắm, mình không giúp được. Nhưng mà nói cho đời thì họ nói mình nói dốc thân, lo tung đi. Rồi ô xa tự nhiên hơn, nó sẽ đến, tội lo. Địa vị của trời tộc làm mà ai sửa đổi được. Cái tóc mà có sạch.
Cái điểm hồi nãy chị chưa đặt ra là người công giáo có nên đọc kinh Phật hay không thì thầy có trình bày là mình cũng nên niệm ý niệm niệm luật tự di đà vì cái đó là chấn động niệm quan nhưng mà theo con hiểu thì cái việc đọc kinh Phật mà dựa vào kinh kệ thì chỉ nó thành thiền thì nó giá trị hơn thầy không hiểu mà
vì kinh kệ không có điện năng không nên đọc đọc mà không hiểu thế thường ấy. A ra vô gì tầm lưng hết mà không có biết cái gì đó là cái gì. Không được. Không có nên mê tín gì đó. Mình thức hành trong điện năng mình sáng suốt. Lúc đó mình đặt mình thấy vừa nghĩ tới. Hồi nào giờ mình không hiểu câu này. Mà bây giờ cái óc mình nó bừng sáng. Nó hiểu sắc rõ ra. Lúc đó mình chỉ cần là thấy đọc nó hữu ích chỗ nào. Bởi vì tất cả từ khối óc từ toàn chân chúng ta là điện không, là thần kinh không. Mà thần kinh ở trong đó là điện, mà điện chạy sai là thần kinh hư hết. Sai một chút là thần kinh hư hết. Thế nên không có đọc kinh vậy, không có đọc lời như vậy. Ở vô vi tìm những cái chân chánh đọc mà tự mở được là đọc. Đọc mà không mở được không đọc. Mà đọc là coi đọc ra tiếng đâu, thầm niệm. Truy lùng cảm thức phân giải mình mà nó khác
còn thai con là nhớ không? Khi nói như vậy hả? Thai cũng
muốn đạt ở cái vị trí nó gọi là tâm tĩnh. Tại vì tâm á thì nên đã nói về chữ tĩnh là phải có chữ động. Tại vì tĩnh và động là hai cái, nếu mà đã nói tĩnh là phải có động. Như vậy á thì con thấy là ví dụ như là Phật Thích Ca sau khi đắc đạo thì cảm thấy mình đắc đạo và muốn truyền bá những cái điều mình đã biết, và đồng thời cũng ham muốn là mọi người đều sẽ là thành Phật như ngài, và cũng như là thầy, khi mà thầy đã hiểu được đạo thì thầy cũng muốn truyền bá và muốn có cái ham muốn là mọi người đều theo đường mình đã đi. Như vậy khi mà cái ham muốn đó, cho dù nó là cái hướng thượng đi chăng nữa, nó phát khởi thì là lúc đó vị trí của cái tâm mình nó độc rồi, chứ nó không còn tính nữa. Có nghĩa là một khi mà mình đã còn ham muốn, cho dù là ham muốn dưới tính nào đi nữa, hướng thượng hay là không hướng thượng gì nữa, thì cái vị trí tâm của mình lúc đó cũng là nó độc rồi, nó không còn cái tính nữa. Và như vậy thì có phải là còn là đắc đạo hay không khi mà cái
tâm nó ham muốn là tâm đời ham muốn, tâm người đời ham muốn, còn tâm mật không có ham muốn. Tăng độ tùy theo khả muốn nhu cầu của chúng sanh mà Đức Thích Ca đi giảng đạo, chứ không phải ngài muốn người ta tu đâu. Bởi vì ta muốn như ngài, ta tới với ngài mới giảng quá độ những người tới được. Và khi mà cảm thấy nghe được âm thanh của ngài rồi thì mọi người cảm thấy vui và mình có khả năng đi, cho nên mình tăng đi tu. Chứ không phải ngài muốn những người đó tu đâu, chúng sanh muốn ngài, mà ngài dùng điển quan từ quan để quá độ chúng sanh. Chứ ngài có đặt như thế, tôi muốn sẽ có. Có người đời tôi muốn là vì họ bị dày đặc dâm tánh, họ muốn. Còn Đức Phật không có. Ta vượt khỏi từ chỗ đó, ta chỉ ban từ quan mà thôi. Cũng như mặt trời bây giờ, buổi trời có, ai muốn lấy tia laser ra xài thì cứ gì lấy. Trời đâu có đậm. Mặt trời rất tĩnh mà. Nói mặt trời thôi, đừng nói gì cái đại bi của những Phật khác. Đại bi của Thượng Đế không có gì đậm. Người giữa của trời muốn xin về nấu ăn, ai muốn cũng được. Đó là công bằng, hòa đồng của trời đã cho sẵn có như vậy. Tâm thức con người đời hay tham muốn dục vọng, dùng lý thuyết lý luận và thiếu thực hành có thể chê Phật chê Chúa. Nếu thực hành không dám chê Phật và không dám chê Chúa.
Luồng điển của vị cứu tinh đối với Đức Di Đà là luồng điển gì?
Vị cứu tinh đối với Đức Di Đà là hào quang của Đức Thích Ca.
À, như đối với hành giả vô vi thì cái hiện tượng sự xuất hiện của vị cứu tinh ở lúc nào và thời nào?
Tùy theo trình độ tiến tới. Nếu tiến tới đó thì chúng ta tưởng Đức Thích Ca, như tôi lúc tu đã tôi tưởng Đức Thích Ca thì không có ngày nào, đêm nào trên đầu tôi không thấy hình ngài. Đó là vị cứu tinh của tôi. Mà từ đó nó phát triển nhiều chuyện thông minh và thấy hòa ái tương thân thương tất cả mọi người, và âm thanh tôi nó thay đổi, mặt mày tôi nó cũng thay đổi luôn. Đi đâu tôi cũng thấy ngài ở trên đạo tôi. Là cái đường tôi đi là đường của ngài đi.
Nói cái chuyện ăn uống của chúng ta đây không có trật tự, cũng là sanh bệnh. Biết bao nhiêu người đã buông bỏ cái tự ái tham ăn mà chúng ta nói nó là không nghe. Rồi rốt cuộc gặt hai cái bệnh đó sanh. Cho nên bác sĩ cũng bó tay. Những y sĩ danh tiếng tại thế giới cũng nói rằng bệnh gì tôi cũng có thể nghiên cứu trị được, nhưng có cái miệng người ta tôi không có nghiên cứu nổi, trị không nổi cái miệng. Vì nó rước sự phức tạp cho nó phải gặt hai sự kết quả của sự phức tạp. Đương nhiên là vậy. Nói sai cũng sanh bệnh, đâu có phải rằng ăn bậy mới sanh bệnh, nghĩ bậy cũng sanh bệnh. Nhưng mà thế gian thích điều đó nhiều hơn. Cho nên tạo cảnh mê lầm đóng loạn tại thế liên hồi không ngừng nghỉ.
Thưa thầy, cho biết sơ về kỳ cơ minh vương thánh đức như thế nào,
cơ minh vương thánh đức, cái đó là thuộc về thiên cơ, chứ không thuộc về vô vi. Không thuộc về vô vi, tức là không cần thiết. Trả lời về cái câu nói đó, cái đó là về địa tiên. Nếu mà tôi trả lời cái đó, nó lầm nhầm cho người tu, tôi không thích. Thì chúng ta tu, chúng ta giải thoát, trở về một vị Phật, thì chúng ta cũng trở về đi làm một vua, mà chúng ta lo những điều mình vui vui. Có thể cố vấn cho bất cứ một vị nào.
Cái của anh trượt hơn, nặng hơn. Là nên tôi rút cho thì anh thấy nhẹ hơn. Khác về trần, nhưng mà tôi phải giúp. Tôi phải giúp. Cho nên những sự thật thắc mắc tày trời để nó tới đây nói được như vậy. Thành ra con người nó nhẹ. Nó thật sự hỗ trợ. Bởi vì nguyên căn của mình không phải con người tại đây. Mình ở trên kia tới, bây giờ được rút lên thì mình thấy nhẹ. Cho nên nhiều người mà nó xa tôi, mấy người không có tu, bạn đã bạn đời thôi, bây giờ nó giỡn rồi vậy, nhưng mà nó xa tôi nhớ hoài. Tôi nhớ là cũng có, bởi vì cái điểm của người đó nó mạnh, mà cái căn cơ của anh, căn cơ là từ tiền kiếp anh đã có tu, à bây giờ thì nó thấy anh nó thích, mà nó vắng anh á, là nó buồn. À, nó có mặt anh là nó vui. Cũng có cái cảm ứng bên trên, nó truyền kiếp nó có tru. Rồi bây giờ nó ngộ nhau cái đó vui à, mà không gặp nó buồn. Không gặp nó buồn. Gặp nó mới vui, không gặp nó buồn. Cho nên nhiều đứa con nít như bạn, có đứa nó thích chơi với đứa này mà thích chơi với đứa kia. À, có đứa nó thích với đứa này mà nó lại kia, nó không chơi. Gặp được cho thì nói gì, xin gì nó cũng cho hết á. À, còn mà nhiều khi gặp cái đứa kia mà tới, mới vừa tới nó gần mặt nó ghét. Nó có cái câu chuyện từ xa xưa nó mới đó.